là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn.
Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Hoàng Mai, thị xã Sơn Tây, Ba Vì và huyện Thạch Thất.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo không được quy định phát sinh thêm các thủ tục giấy tờ trong việc cấp giấy đi đường.
Tiếp tục thêm 494.400 liều vaccine AstraZeneca về tới Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin Indonesia kéo dài lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng.
Hơn 1.000 ca nhiễm biến thể Lambda được phát hiện ở Mỹ.
Italy phá đường dây làm giả thẻ thông hành xanh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sáng nay tại thủ đô Viên Chăn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn. Trong không khí chân thành hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn. Trong không khí chân thành hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đánh giá chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Ông bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được sang thăm lại đất nước Lào tươi đẹp, chúc mừng thành công của Đại hội 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa 9, chúc mừng đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 9. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn vui mừng nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước vẫn phát triển tốt đẹp với các cuộc gặp, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp giám sát các thỏa thuận và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ủng hộ Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp giám sát để góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã ký, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo chuyên đề bằng các hình thức linh hoạt, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, AIPA, APPE, APPF, phối hợp hài hòa và hiệu quả trong các vấn đề quốc tế và khu vực vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng truyền lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Quốc hội Lào sớm sang thăm chính thức Việt Nam. Cũng trong sáng mùng 10 tháng 8, sau khi dự và có bài phát biểu tại kỳ họp Quốc hội Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn đã dự và chủ trì lễ khánh thành và trao tặng công trình nhà Quốc hội Lào.
Kiểm tra công tác phòng chống dịch của thành phố, chiều nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại quận Hoàng Mai. Kiểm tra các mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh an toàn tại phường Mai Động, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao cách làm sáng tạo được quận Hoàng Mai triển khai, khẳng định mô hình này thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh cộng đồng, giúp giảm áp lực cho chính quyền, nâng cao ý thức trong việc chung tay, chung sức phòng chống dịch bệnh. Từ những mô hình đầu tiên tại phường Mai Động và Đại Kim, vùng xanh an toàn đến nay không chỉ được nhân rộng ra 394 tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai, mà còn xuất hiện tại nhiều quận, huyện khác theo đúng chỉ đạo của thành phố. Tại cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại dự án nhà ở cao tầng tái định cư thuộc khu đô thị Đền Lừ 3, Bí thư Thành ủy ghi nhận quận đã chủ động phối hợp với Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, đảm bảo cơ sở vật chất và bố trí các lực lượng đảm bảo an ninh vòng ngoài tại khu vực này. Hiện nơi đây đã tiếp nhận điều trị 320 F0. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý quận Hoàng Mai chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng kích hoạt khu điều trị cho khoảng 8.000 bệnh nhân F0, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại các khu cách ly khác trên địa bàn.
Cũng trong chiều nay, qua thị sát công tác xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 500 giường bệnh, đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Đại học Y Hà Nội để sớm hoàn thành công trình, trong đó cần hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư thi công tuyến đường rộng 30 m từ đường Tam Trinh vào bệnh viện trước ngày 16 tháng 8. Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, mặc dù là địa bàn đông dân cư, lượng người phương tiện lưu chuyển lớn, tình hình dịch diễn ra rất phức tạp, nhưng quận Hoàng Mai đã chủ động quyết liệt, có sáng kiến sáng tạo trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Lưu ý quận Hoàng Mai là địa bàn luôn có nguy cơ cao, tiềm ẩn sự lây lan mạnh của dịch bệnh COVID-19. Đồng chí yêu cầu phải tập trung nhanh, chóng khóa chặt các khu vực có nguy cơ cao, dập tắt các điểm dịch trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo quận phải làm tốt hơn nữa việc chăm lo an sinh xã hội, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp ủy đảng, chính quyền tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, phải phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng thành phố đẩy lùi COVID-19 để sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
Tăng cường kiểm tra cơ sở, nắm bắt kịp thời những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn phòng chống dịch, chiều nay đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục về kiểm tra tại thị xã Sơn Tây về việc thiết lập vùng xanh an toàn và chuẩn bị cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung. Kiểm tra tại xã Kim Sơn cho thấy việc thiết lập vùng xanh an toàn tại cả 7 thôn đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân. Với 11 chốt trực tự quản, 63 tổ tự quản, 32 chốt đóng vùng xanh để kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu dân cư. Đến nay, thị xã Sơn Tây đã thiết lập 109 vùng xanh an toàn theo quy mô ngõ, xóm, tổ dân phố. Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, khung vận hành khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Hậu cần có quy mô 300 người, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Sơn Tây cần bám sát quy trình hướng dẫn của thành phố và chủ động, khẩn trương thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay, thị xã đã ban hành quyết định thành lập 7 khu cách ly tập trung, có thể đáp ứng hơn 1.700 người. Cùng với yêu cầu thị xã duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ phương án phòng dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiên quyết không để phát sinh các ca mắc mới, đồng chí Nguyễn Lan Hương ghi nhận thị xã Sơn Tây đã nghiêm túc khắc phục ngay một số vấn đề được chỉ ra tại buổi kiểm tra ngày 4 tháng 8. Đó là đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các chợ, đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ, đảm bảo an toàn, tiến độ và minh bạch việc tiêm vaccine phòng COVID-19.
Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố tại huyện Ba Vì. Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn trực tiếp kiểm tra chốt trực kiểm soát tại xã Yên Bài, cơ sở vật chất trường phổ thông dân tộc nội trú vừa được huy động làm khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận 320 trường hợp và chốt kiểm soát liên tỉnh Hà Nội Phú Thọ tại đầu cầu Trung Hà. Nhấn mạnh cách ly xã hội là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay khi thực tế vẫn tiếp tục phát sinh các ca COVID cộng đồng và tỷ lệ tiêm vaccine còn hạn chế. Phó Chủ tịch lưu ý địa phương cần tiếp tục tăng cường kiểm soát các thành phần đi và đến làm việc trên địa bàn từ các tỉnh thành khác, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm. Nếu phát hiện số lượng ít các đối tượng F0, F1 phải vận chuyển, địa phương cần chủ động phương án 4 tại chỗ. Huyện cũng lưu ý chủ động nghiên cứu phương án chuỗi cung ứng sản phẩm tiêu dùng trong trường hợp chợ truyền thống bị đóng cửa. Thành phố cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ các hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách xã hội như kiến nghị của huyện.
Chiều nay, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại 4 khu cách ly tập trung và động viên cán bộ bà con nhân dân đang trực chốt tại các khu vực vùng xanh an toàn trên địa bàn huyện Thạch Thất. Tại buổi kiểm tra, thống nhất đồng tình với các phương án của địa phương, đồng chí Hoàng Trọng Quyết yêu cầu huyện Thạch Thất ưu tiên phương án số 1 là sử dụng các khu cách ly tập trung quy mô lớn, sau đó mới kích hoạt các cơ sở cách ly là trường học. Nhấn mạnh tinh thần lúc nào cũng phải cao hơn một bước với quan điểm kiên quyết dập dịch, không để bùng phát diện rộng, đồng chí đề nghị Thạch Thất tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch, động viên cơ sở cán bộ nhân dân đang ngày đêm trực chốt kiểm soát các vùng xanh an toàn, đồng thời công khai lên án xử phạt nghiêm các sai phạm. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền cần tiếp tục quan tâm chăm lo cuộc sống của người dân đang gặp khó khăn ảnh hưởng do đại dịch, thực hiện tốt tiêm vaccine.
Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều nay một số đơn vị doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm trao tặng Quỹ phòng chống COVID của quận nhiều phần quà, tổng giá trị gần 4 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn trên địa bàn. cụ thể tập đoàn TNT và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SHB hỗ trợ 1.365 suất quà, mỗi suất 10kg gạo và 1 triệu đồng tiền mặt. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao tặng một xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngân hàng Aribank chi nhánh Hoàn Kiếm trao tặng quỹ phòng chống COVID của quận 300 triệu đồng và một nhà hảo tâm ở phố Nguyễn Siêu hỗ trợ 1 tấn gạo. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã trân trọng cảm ơn những tấm lòng vì cộng đồng của các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, khẳng định những vật tư, trang thiết bị y tế, những phần quà ý nghĩa này sẽ góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết việc giảm lãi suất điều hành chưa phải là giải pháp thích hợp và phát huy tác dụng trong thời điểm hiện nay. Thời điểm này cần cân đối, bảo quản quyền lợi của người gửi tiền, đồng thời dưới góc độ vĩ mô là kiểm soát lạm phát trong năm 2021 cũng như những năm tới. Cùng với việc phân tích diễn biến thị trường thực tế, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy vốn khả dụng của các ngân hàng thương mại, hay còn gọi là thanh khoản của các ngân hàng thương mại đang dồi dào, lãi suất thị trường liên ngân hàng khá thấp. Ở đầu ra, trong bối cảnh hiện nay, cần tín dụng ra nền kinh tế còn khá thấp.
Do đó, việc giảm lãi suất điều hành chưa phải là giải pháp thích hợp và phát huy tác dụng trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang theo dõi chặt các diễn biến để có các công cụ hữu hiệu, vận dụng linh hoạt chính sách tiền tệ đúng thời điểm, từ đó phát huy tác dụng đạt hiệu quả cao nhất.
Thưa quý vị các bạn, tiếp nối thành công của chương trình số 02 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Chương trình này với nhiều nét mới hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2020 cùng những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội đề ra 3 mục tiêu chính. Trong xây dựng nông thôn mới, chương trình tiếp tục đặt ra mục tiêu này nhưng ở một tầm mức mới, đó là xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị với quan điểm mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới cần thực hiện thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn, gắn liền với quá trình đô thị hóa. Có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại. Cùng với xây dựng nông thôn mới, chương trình số 04 cũng đặt vấn đề về phát triển nông nghiệp, nhưng so với chương trình số 02 của giai đoạn trước, chương trình lần này có nhiều điểm mới, đặc biệt là việc tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Chương trình số 04 đặt ra mục tiêu khuyến khích phát triển các mô hình xử lý nước thải, chất thải làng nghề, rác thải sinh hoạt tại nguồn, ứng dụng công nghệ tái sử dụng chất thải nông nghiệp, làng nghề phục vụ nền kinh tế tuần hoàn, phát triển các mô hình thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn văn minh, đảm bảo an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khu vực nông thôn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết.
Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thì cái này là khâu đầu tiên rồi. Chúng ta biết là đây là một chương trình mục tiêu quốc gia. Không phải cái nội dung gì cũng được nêu ra một cái chương trình mục tiêu quốc gia. Và đây là vấn đề lớn của đất nước, của thủ đô. Và đặc biệt các ông chí biết là năm 2020 ấy, khi mà ảnh hưởng của cái đại dịch COVID-19 ấy, thì trong cái đánh giá của Trung ương cũng như Thành ủy Hà Nội có nêu là phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng kinh tế nông nghiệp, phát triển khu vực nông thôn chính là một cái bà đỡ, là một cái cơ sở để chúng ta hỗ trợ trở lại những cái vùng mà ảnh hưởng lớn của dịch.
Gắn với 3 mục tiêu, chương trình số 04 đề ra 3 nhóm chỉ tiêu tương ứng cụ thể. Như đến năm 2025, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hàng năm đạt 2,5-3%, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%, đánh giá phân hạng được 2.000 sản phẩm OCOP trở lên, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn thủ đô đạt 80 triệu đồng một người một năm. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội và ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam nhận định.
Hy vọng rằng là với sự tham gia vào của các chủ thể, cái sự chỉ đạo và của hệ thống chính trị từ dưới cơ sở lên đến thành phố, tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu của Hà Nội hoàn toàn có khả năng thực hiện được.
Đó là một cái thế mạnh, không chỉ là một cái thành phố là thương mại, dịch vụ, trung tâm kinh tế chính trị xã hội, mà cái việc thành phố Hà Nội rất là quan tâm đến các cái sản phẩm nông nghiệp, Và tôi thấy rằng là hiện nay các cái sản phẩm của Hà Nội được người dân Hà Nội rất là ưa chuộng.
Để thực hiện mục tiêu của mình, Hà Nội sẽ rà soát bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị. Trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới theo hướng tiêu chí đô thị, nhất là với các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng sẽ phát triển lên quận giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt Hà Nội sẽ tập trung huy động các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư thực hiện chương trình số 04 giai đoạn 2021-2025 với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 92.680 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với giai đoạn 2016-2020. Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ rõ nhiệm vụ giải pháp đột phá về cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể là rà soát xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chú trọng lĩnh vực chế biến sâu. Thành phố cũng sẽ đơn giản các thủ tục đăng ký cấp giấy phép kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính và các dịch vụ công, tăng cường chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp về tín dụng, mặt bằng kinh doanh, thuế, xúc tiến thương mại, đào tạo. Trong phát triển kinh tế nông thôn, Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tin tưởng rằng thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2021-2025 sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho tam nông phát triển nhanh, bền vững, để nông thôn Hà Nội thực sự trở thành những miền quê đáng sống.
Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, Hà Nội triển khai siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh phần lớn người dân chưa kịp chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định, còn có một bộ phận người dân doanh nghiệp chưa hiểu đúng, hiểu đủ quy định của thành phố, dẫn đến hiện tượng ồ ạt đi xin xác nhận. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo quy định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người tham gia giao thông bắt buộc phải mang theo giấy đi đường kèm theo căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Tại một số chốt trực có khá nhiều người dân chỉ có giấy đi đường mà không mang đủ các loại giấy tờ theo quy định, khiến lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phải nhắc nhở giải thích. Cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng thành phố ban hành quy định mới là rất cần thiết bởi thực tế, trong thời gian thực hiện giãn cách trước đó, mặc dù chính quyền các cấp đã triển khai rất nhiều giải pháp, rất nhiều các chốt kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông đông. Ông Phan Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng và ông Trịnh Hữu Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết.
Đại đa số các doanh nghiệp đã chấp hành, tuy nhiên cũng còn một bộ phận các không nhỏ các doanh nghiệp là trong cái việc cấp giấy đi đường là chưa thực hiện đúng theo quy định. Những doanh nghiệp kinh doanh không thiết yếu cũng cấp giấy đi đường cho các nhân viên, thậm chí không phải nhân viên của mình, để thực hiện các mục đích khác khi tham gia giao thông.
Mình nghĩ là cái chủ trương này nó hợp lý đó. Hợp lý tại vì mình cũng thấy là cái tình hình Covid càng ngày càng nghiêm trọng.
Cũng trong ngày đầu tiên quy định về việc phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố, có khá nhiều người đã ồ ạt đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường để xin giấy xác nhận. Nhiều cán bộ công chức của phường đã phải làm việc hết công suất để kịp cấp giấy đi đường, tạo thuận lợi cho người dân. Bà Nguyễn Minh Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hổ và ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.
Thì trong cái ngày đầu tiên thì phường cũng có khá nhiều các cơ quan đơn vị đến cùng một lúc. Thì về việc này thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch từ trước để bố trí các lực lượng đảm bảo việc giãn cách trong công tác phòng chống dịch, cũng như là bố trí cán bộ công chức giải quyết hồ sơ cho các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường, đảm bảo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giải quyết kịp thời.
Thì hiện nay là do cái văn bản thì chuyển vào cuối tuần. Do vậy bằng các hình thức thì chúng tôi đã gửi tin nhắn rồi Zalo sao chụp các văn bản gửi đến các đơn vị doanh nghiệp trên địa đóng trên địa bàn phường để tổ chức thực hiện. Và yêu cầu trong ngày sáng ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần sẽ phải tổ chức thực hiện theo các văn bản quy định. Do vậy chúng tôi cũng yêu cầu là các đơn vị phải hoàn thiện trong ngày hôm nay và ngày mai thì các lực lượng tổ chức chốt trực sẽ tiến hành xử lý theo quy định.
Việc nhắc nhở xử lý linh hoạt các trường hợp thiếu giấy tờ được lực lượng chức năng thực hiện trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, từ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 8, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường của người dân sẽ được siết chặt hơn nữa, đảm bảo không để người dân ra đường không có công việc thiết yếu hoặc thiếu các giấy tờ theo quy định.
Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, theo tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, có thêm 494.400 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX Facility đã về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội. Hiện toàn bộ số lượng vaccine này đã được chuyển về kho bảo quản của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Như vậy, tổng số vaccine COVID-19 hỗ trợ Việt Nam qua cơ chế COVAX đến nay là hơn 9,1 triệu liều, trong đó có hơn 5 triệu liều vaccine Moderna và hơn 4 triệu liều vaccine AstraZeneca. Sau 5 tháng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, từ tháng 3 năm 2021 đến nay, Việt Nam đã tiêm gần 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 1 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang là địa phương có tốc độ tiêm vaccine nhanh nhất cả nước. Còn tại Hà Nội, tính đến hết ngày 9 tháng 8, các đơn vị trong ngành y tế thủ đô đã tiêm được hơn 995.000 mũi tiêm với 933.000 người được tiêm, chiếm tỷ lệ 11,21% dân số.
Hôm nay, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức buổi họp báo trực tuyến công bố kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng thuốc Vipdavir điều trị COVID-19. Lần đầu tiên ở Việt Nam đã nghiên cứu làm chủ động công nghệ bào chế thuốc điều trị COVID-19 từ các thảo dược Việt Nam, được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia. Bộ Y tế đánh giá cao kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng, thuốc đã chứng minh khả năng ức chế phát triển của virus SARS-CoV-2, cũng như tác dụng tăng cường miễn dịch và được chấp thuận đề cương nghiên cứu lâm sàng trên người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 với thuốc Vipdavir.
Hôm nay, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã trao gần 100 phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu cho sinh viên gặp khó khăn đang ở trọ tại Hà Nội. Trước đó, đoàn trường đã phối hợp cùng với Thành đoàn Hà Nội trao tặng những suất quà cho hơn 20 sinh viên đang lưu trú ở Hà Nội gặp khó khăn. 200 sinh viên ở tại ký túc xá cũng đã được nhận hỗ trợ từ siêu thị mini không đồng trong chương trình Hà Nội Trái tim Hồng do Thành đoàn Hội sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị triển khai. Cùng ngày, ông Lê Quang Khải, cựu sinh viên K21 ngành chế tạo máy, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thực phẩm châu Á, đồng thời là phó chủ tịch ban điều phối mạng lưới, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã ủng hộ trao tặng 500 thùng mì trị giá 90 triệu đồng cho các sinh viên Bách khoa Hà Nội gặp khó khăn trong đại dịch.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc giao vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện từ năm 2022. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị việc giao dự toán chi kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Đối với việc bảo dưỡng công trình, thực hiện đặt hàng theo quy định tại Nghị định số 32 năm 2019 của Chính phủ, quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường sắt Việt Nam đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Đối với hoạt động sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất và các công việc khác, thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương vừa triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để sử dụng và bán thu lời bất chính do Phan Đình Hải, 25 tuổi ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu. Hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Bá Tú, 34 tuổi, ở xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, với giá 180.000 đồng một phiếu xét nghiệm nhanh và 500.000 đồng một phiếu xét nghiệm PCR, thu lời bất chính khoảng 20 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu hồi tang vật vụ án gồm một bộ máy vi tính, một dấu tròn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, một dấu thu tiền cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục đấu tranh với 9 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, mở rộng vụ án, khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua đã quyết định kéo dài lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng cấp độ 4 từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8 tại hai hòn đảo Java và Bali. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng cấp độ 4 tại Java và Bali đạt kết quả khá tốt trong quá trình triển khai từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 8, khi số ca mắc COVID-19 giảm tới 59,6%. Trong khi đó, dịch bệnh lại có xu hướng gia tăng đột biến ở một số tỉnh bên ngoài đảo Java và Bali trong hai tuần qua.
gần 70% dân số tiêm đủ 2 liều vaccine, Singapore nới lỏng giãn cách. Đây là bước chuẩn bị trong lộ trình 4 giai đoạn hướng tới sống chung với COVID-19 mà Singapore đang nỗ lực triển khai. Mặc dù tình hình COVID-19 hiện nay về cơ bản đang dần được kiểm soát, song chính phủ Singapore vẫn tiếp tục theo dõi sát tình hình để kịp thời điều chỉnh các biện pháp ứng phó nằm trong chiến lược sống chung với COVID-19 đã đề ra.
Trong làn sóng dịch thứ 5 hiện nay tại Iran, cứ mỗi 2 giây lại có thêm một người mắc COVID-19, hơn 2 phút lại có một người tử vong. Giới chức Iran cho biết các bệnh viện tại một số thành phố đang lâm vào tình trạng không còn giường để có thể tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 mới. Hiện chỉ có khoảng 4% trong tổng dân số 83 triệu người dân Iran được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ.
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên Lambda, lần đầu tiên được phát hiện tại Peru hồi cuối năm ngoái, hiện đang lây lan tại Mỹ. Cảnh báo này được giới chuyên gia đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới. Kết quả phân tích gen cho thấy đã có hơn 1.000 ca nhiễm biến thể Lambda được phát hiện trên toàn nước Mỹ.
Các chuyên gia y tế Mỹ hiện đang theo dõi chặt chẽ sự lây lan của biến thể này, trong khi sự bùng phát của biến thể Delta vẫn là mối lo ngại chính. Hiện Mỹ ghi nhận trung bình gần 110.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tương tự thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vào mùa đông. Trong đó, virus lây lan nhanh trong những nhóm dân cư chưa tiêm phòng, đặc biệt là ở khu vực miền Nam.
Cảnh sát Italy vừa triệt phá đường dây làm giả chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Vụ triệt phá này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chống dịch. Trong bối cảnh Italy chính thức yêu cầu người dân xuất trình thẻ thông hành xanh, chứng nhận đã tiêm vaccine nếu muốn sử dụng nhiều dịch vụ trong đời sống.
Giai đoạn tháng 9 đến tháng 11 tới được xem là thời điểm nhiều dịch vụ tại thành phố New York bắt đầu mở cửa trở lại. Trong đó có khu phố Broadway với nhiều sân khấu nổi tiếng. Để đảm bảo cho quá trình mở cửa lại an toàn và bền vững, quy định bắt buộc khán giả phải có chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 đang được các nhà hát tại đây ủng hộ.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền, Tuấn Anh và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.